Chương 9 Ngũ Bách Kết Tập 1. Duyên Khởi. Bấy giờ, Đức Thế Tôn Nê Hoàng chưa bao lâu, Đại Ca Diếp ở trên giảng đường Trùng Cát, bên bờ sông Di Hầu, nơi Tỳ Xá Ly, cùng đầy đủ các tỳ kheo tăng 500 vị, đều là bậc A-La-Hán, chỉ trừ A-Nan. Đại Ca Diếp bảo các tỳ kheo, trước đây, tôi từ nước Ba Tuần đi đến thành Câu Di. Giữa hai nước, nghe Phật Thế Tôn đã bát Nê Hoàng. Khi ấy, trong lòng tôi mê loạn, không thể tự nhiếp phục. Trong các xóm làng, các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, người thì quýnh cả hai chân, người thì ngã quỵ nhào xuống đất. Không ai là không bi ai khóc than. Mau quá, vội quá. Thế gian còn gì nữa? Con mắt của thế gian bị mất rồi. Khi ấy, Bạc Nang Đà đã có mặt nơi đó, nói với mọi người rằng, lão già kia, tức là Phật, thường nói, nên làm thế này, không nên làm thế kia, nên học thế này, không nên học thế kia. Kể từ nay, chúng ta mới thoát khỏi cái khổ đó, được làm theo ý muốn, không bị bắt buộc. Tại sao các người lại cùng nhau khóc kể? Tôi nghe câu nói ấy càng thêm ưu não. Đức Phật tuy Nê Hoàng, tỳ ni hiện còn đó. Chúng ta nên cùng nhau cố gắng kết tập, đừng để cho bọn Bạc Nang Đà lập riêng bè đảng mà phá chánh pháp. Các tỳ kheo đều cho đó là điều hay, bạch với Ca Diếp rằng, A Nan thường hầu Thế Tôn, thông tuệ đa văn, thọ trì đầy đủ pháp tạng, nay nên cho phép ở trong số tỳ kheo kết tập này. Ca Diếp nói, A Nan còn trong học địa, hoặc theo ái, giận, si, sợ, không thể chung kết tập được. 2. A Nan. Thời điểm ấy, A Nan ở tại Tỳ Xá Ly, thường vì tứ chúng ngày đêm nói pháp, mọi người tới lui gần giống như Phật còn tại thế. Tỳ kheo Bạc Kỳ tọa thiền trên gác, bị náo loạn, không thể du hành các tam muội giải thoát. Khởi ý niệm, A Nan nay ở trong học địa, có việc cần làm không làm, lại nói nhiều, sống trong nếp sống ồn ào. Bạc Kỳ nhập định quán sát, thấy có việc cần làm, bèn khởi ý nghĩ, nay ta nên nói pháp yểm ly, khiến cho A Nan nhân đây mà ngộ. Bạc Kỳ bèn đến chỗ A Nan nói kệ. Ngồi yên tĩnh dưới cây, tâm hướng đến Nê Hoàng. Nên thiền chớ buông lung, nói nhiều để làm gì? 3. Tập Tăng. Các tỳ kheo cũng nói với A Nan rằng, thầy nên tu gấp đi. Nay Đại Ca Diếp muốn kết tập pháp tỳ ni mà không cho thầy ở trong số đó. A Nan nghe tỳ kheo Bạc Kỳ nói kệ, lại nghe Ca Diếp không cho ở trong túc số kết tập tỳ ni, nên đầu, giữa và sau đêm siêng năng kinh hành, tư duy vọng cầu giải thoát, song vẫn chưa đạt được. Đêm gần tàn, qua nhiều cố gắng, thân thể mệt mỏi, muốn nằm nghỉ một chút. Đầu vừa chạm gối, hốt nhiên dứt sạch các lậu hoặc. Các tỳ kheo biết, liền bạch với Ca Diếp. A Nan đêm vừa rồi đã được giải thoát, nay nên cho phép ở trong túc số kết tập tỳ ni. Ca Diếp thuận cho. Đối với Ca Diếp, đã có những suy nghĩ bao quát. Nơi nào có đủ đồ ăn, thức uống, giường nằm, ngọa cụ để cung cấp cho việc kết tập tỳ ni này. Chỉ có thành Vương Xá, nơi này mới đủ cung cấp mọi thứ mà thôi. Ca Diếp liền tuyên xướng giữa tăng. Trong đây, 500 vị A-La-Hán nên đến thành Vương Xá an cư, ngoài ra không một người nào được đi. 4. Tập Luật Tạng. Lập quy chế như thế rồi, 500 vị A-La-Hán đến thành Vương Xá. Tháng đầu mùa hạ sửa chữa phòng xá ngọa cụ, tháng thứ hai du hí các thiền giải thoát, tháng thứ ba mới tập trung một chỗ, đi sát với kế hoạch chỉ đạo. Ca Diếp bạch Tăng rằng: Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay tôi đối giữa Tăng hỏi Ưu Ba Ly về nghĩa tỳ ni. Đây là lời tác bạch. Khi ấy, Ưu Ba Ly cũng bạch Tăng: Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay tôi sẽ đáp lời Ca Diếp về nghĩa tỳ ni. Đây là lời tác bạch. Ca Diếp liền hỏi Ưu Ba Ly: Đức Phật chế giới đầu tiên ở tại chỗ nào? Ưu Ba Ly nói: Tại Tỳ Xá Ly. Lại hỏi: Vì ai mà chế giới? Đáp: Vì Tu Đề Na, con của Ca Lan Đà. Lại hỏi: Vì sao mà chế? Đáp: Cùng người vợ cũ hành dâm. Lại hỏi: Có chế lần thứ hai hay không? Đáp: Có, vì có tỳ kheo cùng với con khỉ cái hành dâm. Ca Diếp lại hỏi: Giới thứ hai chế ở chỗ nào? Đáp: Tại thành Vương Xá. Lại hỏi: Vì ai mà chế? Đáp: Vì Đạt Ni Tra. Lại hỏi: Vì sao mà chế? Đáp: Vì ăn trộm gỗ của vua Bình Sa. Ca Diếp lại hỏi: Giới thứ ba chế tại chỗ nào? Đáp: Tại Tỳ Xá Ly. Lại hỏi: Vì ai mà chế? Đáp: Vì một số đông tỳ kheo. Lại hỏi: Vì việc gì mà chế? Đáp: Cùng nhau hại mạng, tự sát. Ca Diếp lại hỏi: Giới thứ tư chế tại chỗ nào? Đáp: Tại Tỳ Xá Ly. Lại hỏi: Vì ai mà chế? Đáp: Vì các tỳ kheo ở sông Bà Cầu Ma. Lại hỏi: Vì việc gì mà chế? Đáp: Dối xưng được pháp hơn người. Ca Diếp hỏi tất cả vấn đề tỳ ni như vậy rồi, ở giữa tăng tuyên xướng: Đây là tỳ ni của tỳ kheo, đây là tỳ ni của tỳ kheo ni, hợp lại gọi là tạng tỳ ni. 5. Tập Kinh Tạng. Ca Diếp lại bạch Tăng: Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay tôi ở giữa Tăng muốn hỏi A Nan về nghĩa Tu Đa La. Đây là lời tác bạch. A Nan cũng bạch Tăng: Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay tôi sẽ đáp lời Ca Diếp về nghĩa của Tu Đa La. Đây là lời tác bạch. Ca Diếp liền hỏi A Nan: Đức Phật nói kinh Tăng Nhất ở chỗ nào? Nói kinh Tăng Thập ở chỗ nào? Kinh Đại Nhân Duyên, kinh Tăng Kỳ Đà, kinh Sa Môn Quả, kinh Phạm Động. Những kinh nào vì tỳ kheo nói, những kinh nào vì tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, các thiên tử, thiên nữ nói. A Nan đều tùy theo chỗ Phật nói mà trả lời. Ca Diếp hỏi tất cả Tu Đa La như vậy, rồi giữa tăng công bố: Đây là kinh dài, nay tập hợp lại làm một bộ, gọi là Trường A Hàm. Đây là kinh không dài không ngắn, nay tập hợp lại làm một bộ, gọi là Trung A Hàm. Đây là những việc tạp toái, vì tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, thiên tử, thiên nữ nói, nay tập hợp lại làm một bộ, gọi là Tạp A Hàm. Đây là từ một pháp tăng lên đến 11 pháp, tập hợp lại làm thành một bộ, gọi là Tăng Nhất A Hàm. Ngoài ra, từ nhiều vấn đề được đề cập đến, nay tập hợp lại thành một bộ, gọi là Tạp Tạng, gồm chung tất cả gọi là Tạng Tu Đa La. Chúng ta đã kết tập pháp xong, từ nay về sau, những gì Phật không chế cấm, không nên vọng chế, những gì Phật đã chế cấm, không được trái phạm. Như lời Đức Phật đã dạy, nên kính cẩn học tập. A Nan lại bạch Ca Diếp rằng: Tôi thân cận nghe từ Đức Phật, sau khi ta nê hoàng, nếu muốn bỏ bớt những giới nho nhỏ thì cho phép trừ bỏ. Ca Diếp liền hỏi: Thầy muốn nói giới nào là giới nho nhỏ? Đáp: Không biết. Lại hỏi: Tại sao không biết? Đáp: Vì không hỏi Đức Thế Tôn. Lại hỏi: Tại sao không hỏi? Đáp: Khi ấy Thế Tôn mệt nên sợ phiền Thế Tôn. Ca Diếp liền kết tội: Thầy không hỏi nghĩa này, phạm tội đột kiết la, nên tự thấy tội, sám hối. A Nan thưa: Thưa Đại Đức, chẳng phải tôi không kính giới mà không hỏi nghĩa này, vì sợ não động Thế Tôn nên không dám hỏi. Trong vấn đề này tôi không thấy tội tướng, nhưng vì kính tín Đại Đức nên nay sám hối. Ca Diếp lại kết hỏi A Nan: Thầy vá Tăng Già Lê cho Đức Phật dùng ngón chân đạp lên phạm đột kiết la, nên thấy tội, sám hối. A Nan thưa: Không phải tôi không kính Phật, mà vì không có ai cầm nên tôi phải dùng chân kẹp lại. Trong vấn đề này tôi không thấy tội tướng, nhưng vì kính tín Đại Đức nên xin sám hối. Ca Diếp lại gạn hỏi A Nan: Thầy ba phen cầu thỉnh Đức Thế Tôn cho người nữ xuất gia trong chánh pháp phạm đột kiết la, nên thấy tội, sám hối. A Nan thưa: Chẳng phải tôi không kính pháp, chỉ vì Maha Ba Xà Ba Đề Cù Đàm Di là người nuôi dưỡng Đức Thế Tôn cho đến khôn lớn xuất gia, đến thành đại đạo, công đức này phải báo đáp, nên tôi mới xin thỉnh ba lần như vậy. Trong vấn đề này tôi không thấy tội tướng, nhưng vì kính tín Đại Đức nên nay xin sám hối. Ca Diếp lại gạn hỏi A Nan: Đức Phật khi gần hiện tướng Nê Hoàng nói với thầy rằng: Người có được bốn món thần túc, muốn ở đời một kiếp hay hơn một kiếp đều có thể được. Như Lai thành tựu vô lượng định pháp, Ngài hiện tướng nói với thầy như vậy ba lần, thầy không thỉnh Phật trụ thế một kiếp hay hơn một kiếp, phạm đột kiết la, nên thấy tội, sám hối. A Nan thưa: Chẳng phải tôi không muốn thỉnh Phật cửu trụ nơi thế gian, mà vì ác ma ba tuần nó che đậy lòng tôi, cho nên mới như vậy. Trong vấn đề này tôi cũng không thấy tội tướng, nhưng kính tín Đại Đức nên nay xin sám hối. Ca Diếp lại gạn hỏi A Nan: Trước đây Đức Phật ba lần bảo ông đưa nước, ông không dâng nước cho Ngài, phạm đột kiết la, cũng nên thấy tội, sám hối. A Nan thưa: Chẳng phải tôi không muốn dâng nước, mà khi ấy có 500 cỗ xe đi qua bên trên dòng nước, nước bị đục, chưa trong, sợ Ngài uống bị bệnh nên không dâng. Đối với tôi trong vấn đề này cũng không thấy tội tướng, nhưng vì kính tín Đại Đức nay xin sám hối. Ca Diếp lại gạn hỏi: Ông cho phép người nữ kính lễ Xá Lợi trước, phạm đột kiết la, cũng nên thấy tội, sám hối. A Nan thưa: Chẳng phải tôi muốn người nữ kính lễ Xá Lợi trước, mà sợ chiều tối họ vào thành không kịp, do vậy nên cho phép họ kính lễ trước. Trong vấn đề này tôi cũng không thấy tội tướng, nhưng kính tín Đại Đức nay xin sám hối. A Nan kính tín Đại Đức Ca Diếp, cho nên đối trước chúng tăng tác pháp sám hối sáu tội đột kiết la. Ca Diếp lại nói với A Nan: Nếu chúng ta cho chúng học pháp là giới nho nhỏ, tỳ kheo khác lại nói đến bốn ba la đề đề xá ni cũng là giới nho nhỏ. Nếu chúng ta nói cho đến bốn ba la đề đề xá ni là giới nho nhỏ, thì tỳ kheo khác nói cho đến ba vật đề cũng là giới nho nhỏ. Nếu chúng ta nói cho đến ba vật đề là giới nho nhỏ, tỳ kheo khác liền nói đến ni tá kỳ ba vật đề cũng là giới nho nhỏ. Như vậy thành bốn ý kiến, làm sao quyết định? Ca Diếp lại hỏi, nếu chúng ta không biết giới tướng nào là nho nhỏ mà vọng loại bỏ, các ngoại đạo sẽ nói, Sa Môn Thích Tử, pháp của họ giống như khói. Khi thầy còn tại thế, những điều chế cấm đều phụng hành. Sau khi thầy nê hoàng, lại không chịu học tập. Ca Diếp lại đối giữa tăng, tuyên xướng. Chúng ta đã kết tập pháp xong, nếu những điều gì không được Phật chế cấm, không nên vọng chế. Những điều đã chế cấm, không được trái phạm. Như lời Phật dạy, nên kính cẩn học tập. 6. Phú Lan Na. Khi ấy, trưởng lão Phú Lan Na ở phương Nam nghe Đức Phật bát nê hoàng tại thành Câu Di. Các tỳ kheo trưởng lão cùng nhau tập hợp nơi thành Vương Xá luận pháp tỳ ni. Chính mình cùng quyến thuộc, chỉ trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay đến trong chúng. Hỏi Ca Diếp, tôi nghe Đức Phật nê hoàng, tỳ kheo thượng tọa đều cùng vân tập nơi đây bàn pháp tỳ ni. Có thật như vậy không? Ca Diếp trả lời, có thật như vậy, thưa Đại Đức. Phú Lan Na nói, có thể luận bàn lại được không? Ca Diếp liền luận bàn lại, như đã luận bàn. Luận bàn rồi, Phú Lan Na nói với Ca Diếp, chính tôi nghe từ Đức Phật, được ngủ với thức ăn, nấu trong phòng, tự nấu, tự mang thức ăn đến người thọ, tự lấy trái cây để ăn, đến nơi ao nước lấy thức ăn, không có tịnh nhân tác tịnh trái cây, trừ bỏ hột để ăn. Ca Diếp trả lời, thưa Đại Đức, bảy điều đó là khi Đức Phật ở tại Tỳ Xá Ly, gặp lúc mất mùa đói khát, khất thực khó được, nên Phật quyền biến cho phép như vậy. Sau đó, cũng tại nơi đó, lại chế cấm bốn điều, rồi đến thành Xá Vệ, chế cấm ba điều. Phú Lan Na nói, Đức Thế Tôn không làm cái việc chế cấm rồi lại cho phép rồi lại chế cấm. Ca Diếp nói, Đức Phật là đấng Pháp Vương, đối với Pháp tự tại, chế cấm rồi lại cho phép rồi lại chế cấm, đâu có cái lỗi gì. Phú Lan Na nói, những điều khác tôi chấp nhận, còn đối với bảy điều này không thể thi hành. Ca Diếp lại ở giữa tăng tuyên xướng. Những gì Phật không chế cấm, không nên vọng chế. Những gì Phật đã chế cấm, không nên trái phạm. Như lời Phật dạy, nên kính cẩn học tập. 7. Phạm Đàn. Lúc bấy giờ, nơi Câu Xá Di, tỳ kheo Xiển Đà xúc não chúng tăng, không cùng hòa hợp. Có một tỳ kheo an cư rồi đến chỗ Ca Diếp, trình bày đầy đủ vấn đề. Ca Diếp nói với A Nan, thầy đến Câu Xá Di dùng lời của Phật, dùng lời của Tăng tác pháp Phạm Đàn, trị phạt Xiển Đà. A Nan làm theo lời sai, cùng 500 tỳ kheo đến đó. Xiển Đà nghe A Nan cùng 500 tỳ kheo đến, ra nghênh đón, hỏi A Nan, thầy đến đây có việc gì? Không phải gây sự vô ích cho tôi chứ? A Nan nói, vì muốn đem sự hữu ích cho thầy. Xiển Đà hỏi, có ích cho tôi như thế nào? A Nan nói, nay tôi sẽ dùng lời Phật, dùng lời Tăng tác pháp Phạm Đàn trị phạt thầy. Xiển Đà liền hỏi, thế nào gọi là pháp Phạm Đàn? A Nan nói, pháp Phạm Đàn là tất cả các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, không cùng thầy qua lại giao tiếp nói năng. Xiển Đà nghe rồi, liền choáng váng té xuống đất, nói với A Nan, đây không phải là giết tôi sao? A Nan nói, chính tôi nghe Phật dạy, thầy sẽ đắc đạo từ nơi tôi, thầy đứng dậy, tôi sẽ vì thầy nói pháp. Xiển Đà lắng lòng đứng dậy, A Nan nói pháp nhiệm màu, chỉ vẽ sự lợi ích để được vui mừng. Xiển Đà liền xa trần lìa cấu, đối với các pháp đặng con mắt pháp trong sạch. Khi vân tập để kết pháp tỳ ni, trưởng lão A Nhã Kiều Trần Như trong ngôi vị đệ nhất thượng tọa, Phú Lan A là đệ nhị thượng tọa, Đàm Di là đệ tam thượng tọa, Đà Bà Ca Diếp là đệ tứ thượng tọa, Bạc Đà Ca Diếp là đệ ngũ thượng tọa, Đại Ca Diếp là đệ lục thượng tọa, Ưu Ba Ly là đệ thất thượng tọa, A Na Luật là đệ bát thượng tọa. Do số vị A-la-hán tham dự kết tập tròn 500, không nhiều không ít, nên gọi là Ngũ Bách Tập Pháp. 500 vị kết tập Pháp Tạng.